sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 544 của giờ của mẹ tin yêu. Hôm nay là đại lễ kính lòng Chúa thương xót. Xin Chúa của lòng thương xót ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình. Và sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Sức mạnh của Thiên Chúa. Lời khuyên của cha, nụ cười trẻ thơ, không biết sám hối, chữ ký của Thiên Chúa, thông báo, lời nguyện và kết thúc phát thanh.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái với tựa đề Sức mạnh của tình yêu. Nhiều người tưởng rằng có tiền là có sức mạnh, hay có quyền là có sức mạnh của quân đội, khí giới và nhà tù. Nhưng người ta quên rằng còn có sức mạnh của tình yêu và niềm tin nữa. Trước khi đưa đầu, cho lý hình chém, Thánh Michael Hồ Đình Hy, một vị quan to của triều đình, đã thong thả rửa chân tay, ngồi xếp bằng trên chiếu, bình tĩnh hút hết một điếu thuốc. Sau đó, đứng lên thật bình thản, sửa soạn lại đầu tóc, y phục cho chỉnh tề, rồi sốt sắng quỳ xuống cầu nguyện, thái độ thản nhiên trước cái chết, cho ta thấy sức mạnh của tình yêu và niềm tin của Ngài nơi Chúa Giêsu trội vượt như thế nào. Bài phúc âm trong ngày lễ Chúa Kitô Vua, suy niệm về viễn tượng của ngày thẩm phán, ngày mà con người ngự đến trong vinh quang, triệu tập tứ phương thiên hạ đến trước mặt Ngài để chịu xét xử. Ngày đó cũng là ngày công tội, thưởng phạt phân minh, không dựa trên sức mạnh của đồng tiền, địa vị và quyền lực nữa, mà dựa trên sức mạnh của tình yêu và niềm tin. Theo đó, những việc được xem là đáng được chúc phúc, được Đức Vua liệt kê khá chi tiết mà chúng ta quen gọi là Kinh 14 mối: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, tiếp rước khách lạ, cho kẻ rách rưới ăn mặc, thăm người đau yếu và viếng kẻ tù đầy. Những người được chúc phúc ngỡ ngàng vì không ngờ những việc làm cho lòng thương xót lại được Đức Vua ghi nhận, và càng ngỡ ngàng hơn nữa khi Đức Vua tự nhận những việc lành yêu thương đó là làm cho chính người. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Trong ngày lễ Chúa Giêsu là Vua của tình yêu, và cũng là ngày cộng đồng Công giáo Giáo phận Oren mừng lễ bổn mạng các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta tự hỏi, từ đâu các thánh có sức mạnh để chịu tử đạo? Thưa, từ sự kết hợp sâu xa và mật thiết với Chúa Kitô. Chết tử đạo không phải là một cố gắng của phàm nhân, nhưng là một hồng ân giúp cho các ngài có khả năng dâng hiến mạng sống mình vì yêu mến Chúa Kitô, giáo hội và thế giới. Đọc tiểu sử của các ngài, chúng ta sẽ thấy rõ Thánh Andre Nguyễn Kim Thông, một ông trùm họ gương mẫu về lòng bác ái, tận tâm phục vụ mọi người, bất kể lương giáo. Thánh Anton Nguyễn Đích thường xin thăm viếng trại cùi Thánh Simon Phan Đắc Hòa, một lương y như từ mẫu, săn sóc điều trị miễn phí cho người nghèo. Thánh nữ Andre Lê Thị Thành, người mẹ công giáo rất mực yêu thương con cái và gia đình. Đứng trước phong trào cá nhân chủ nghĩa và lòng ích kỷ của con người ngày nay, chúng ta cần phải gia tăng sức mạnh của tình yêu đối với Thiên Chúa và anh chị em để biến đổi cuộc đời, gia đình và môi trường đang sống. Nhờ lời truyền cầu của các thánh tử đạo Việt Nam, xin Thiên Chúa hâm nóng tâm hồn chúng ta sống xứng đáng là con cái, hậu duệ của các ngài.
Lời khuyên của một người cha: có ai khen con đẹp, con hãy cảm ơn và quên đi lời khen ấy. Có ai bảo con ngoan, hãy cảm ơn và nhớ ngoan hiền hơn nữa. Với người òa khóc vì nỗi đau mà họ đang mang, con hãy để bờ vai của mình thấm những giọt nước mắt ấy. Với người đang oằn lưng vì nỗi khổ, con hãy đến bên và kề vai gánh giúp. Người chìa tay và xin con một đồng, lần thứ nhất con hãy tặng họ hai đồng, lần thứ hai con hãy biếu họ một đồng, lần thứ ba con phải biết lắc đầu, và đến lần thứ tư con hãy im lặng bước đi. Con hãy biết khen, nhưng đừng vung vãi lời khen, như những cậu ấm cô chiêu vung tiền ra cửa sổ. Lời chê bai con hãy giữ riêng mình. Nụ cười cho người, con hãy học cách hào phóng của mặt trời khi tỏa nắng ấm. Nỗi đau, con hãy nén vào trong. Nỗi buồn, hãy biết chia cho người đồng cảm. Đừng khóc than quỵ lụy van nài. Khi con biết ngày mai rồi sẽ đến, có bầu trời gió lộng thênh thang, con hãy đưa tay khi thấy người vấp ngã. Cần lánh xa kẻ thích quan quyền, bạn là người biết đau hơn nỗi đau mà con đang có, thù là người quặn đau với niềm vui đang có ở trong con. Chọn bạn sai cả đời trả giá, bạn hóa thù tai họa một đời. Con hãy cho và quên ngay, đừng bao giờ mượn dù chỉ một que tăm sợi chỉ. Chớ thấy vui khi mình thanh thản trước điều cần nghĩ. Sự thanh thản chỉ có ở người vô tâm. Đừng sợ bóng đêm, đêm cũng là ngày của những người thiếu đi đôi mắt. Đừng vui quá, sẽ đến lúc buồn. Đừng quá buồn, sẽ có lúc vui. Tiến bước mà đánh mất mình, con ơi dừng lại. Lùi bước để hiểu mình, con cứ lùi thêm nhiều bước nữa, chẳng sao. Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp, nhìn xuống thấp để biết mình chưa cao. Con hãy nghĩ về tương lai, nhưng đừng quên quá khứ. Hy vọng vào ngày mai, nhưng đừng buông xuôi hôm nay. May rủi là chuyện cuộc đời, nhưng cuộc đời nào chỉ chuyện rủi may. Hãy nói thật ít để làm được nhiều những điều có nghĩa của trái tim. Nếu cần, con hãy đi thật xa để mang về những hạt giống mới, rồi dâng tặng cho đời dù chẳng được trả công. Những điều cha viết cho con được lấy từ trái tim chân thật, từ những tháng năm lao khổ cuộc đời, từ bao đêm chơi vơi giữa sóng cồn, từ bao ngày vất vả long đong. Cha viết cho con từ chính cuộc đời cha, những bài học một đời cay đắng. Cha gửi cho con chút nắng, hãy giữ giữa lòng con, để khi con bước vào cuộc hành trình đầy gai và cạm bẫy, con sẽ thấy bớt đau và đỡ phải tủi hờn. Đừng hơn thua làm gì với cuộc đời con ạ. Hãy để chị, để anh giành lấy phần họ muốn. Con hãy chậm bước dù là người đến muộn, dù phần con chẳng ai nhớ để dành. Hãy vui lên trước điều nhân nghĩa, hãy buồn với chuyện bất nhân và hãy tin vào điều có thật, con người sống để yêu thương. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Không gì đẹp hơn nụ cười của một trẻ thơ, và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Cô Martina Tín Hữu Công giáo Ý là chuyên viên trợ tá xã hội phục vụ nơi một trung tâm săn sóc trẻ em, nhà gia đình tại Villa Grazia ở thành phố Palermo, thủ phủ Sicilia thuộc miền Nam nước Ý. Nhà gia đình tiếp nhận trẻ em của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn như cha mẹ ly thân ly dị hoặc mồ côi hay bị bỏ rơi. Xin nhường lời cho cô Martina.
Kinh nghiệm làm nhân viên thiện nguyện của tôi khởi đầu cách đây không lâu. Vào thời kỳ ấy, người bạn gái của tôi thỉnh thoảng đến phục vụ tại nhà gia đình. Một hôm, tôi quyết định tháp tùng bạn. Khi đến nơi, cảm tưởng đầu tiên của tôi là căn nhà chan hòa tình thương.
Các đứa trẻ thật mỹ miều, thật dễ thương, và thời gian trải qua với chúng quả là tuyệt diệu. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất chính là mọi cơ cấu sinh hoạt trong căn nhà đều nhất loạt tỏa ra bầu khí ấm cúng của một gia đình. Mối tình đầu của tôi nảy sinh ngay từ giờ phút đáng ghi nhớ ấy. Tôi đương nhiên trở thành nhân viên thiện nguyện của nhà gia đình. Thời gian càng trôi qua, tình yêu tôi dành cho căn nhà và các khách quý tí hon cư ngụ trong nhà gia đình càng thêm đậm đà thấm thiết. Mỗi khi có thời giờ rảnh rỗi, tôi đến ngay nhà gia đình và vui chơi với các trẻ em ở đây. Yếu tố trước hết và trên hết gắn bó tôi với nhà gia đình chính là những câu chuyện về cuộc đời của các em. Đó là những câu chuyện thật buồn và thật đau thương, đặc biệt khi chúng còn nhỏ tuổi, dễ gây xúc động hơn. Sau 2 năm làm việc với tư cách là thiện nguyện viên, tôi chính thức chuyển sang làm chuyên viên trợ tá xã hội. Công tác thứ hai cho phép tôi hoạt động với nhiều dấn thân hơn và nhiều kiên trì hơn. Thật ra, mọi sự không đều đặn trôi qua trong êm ả, khả ái nơi nhà gia đình. Bởi lẽ việc tiếp xúc với các nhân viên phụ trách căn nhà và những đòi hỏi đến từ chính các em nhỏ sống trong căn nhà khiến cho công việc của một chuyên viên trợ tá xã hội không luôn luôn dễ dàng. Có lúc xem ra thật khó khăn, làm cho tôi gần như bị cám dỗ bỏ rơi công việc. Nhưng rồi thật là điều lạ lùng, chính giữa lúc cam go ấy lại phát hiện các tâm tính tiềm ẩn đến từ một ý chí cương quyết phục vụ và yêu thương trẻ em của tôi đã giúp tôi thắng vượt tất cả.
Kinh nghiệm phục vụ cạnh các trẻ em thuộc thành phần các gia đình có vấn đề thật tuyệt vời, mặc dầu cũng có nhiều khó khăn. Tôi chia sẻ với các em mọi sinh hoạt y như trong một gia đình thật sự. Các bữa ăn, trường học, làm bài và các trò chơi chung vào ban chiều, kể cả việc đưa các em vào giường ngủ vào ban tối. Nói cho cùng thì việc nào cũng thế, luôn luôn có khó khăn, nhưng cũng mang lại niềm vui và hạnh phúc, nhất là khi chúng ta chu toàn công việc với trọn tấm lòng thành. Đối với tôi thì công việc cạnh các trẻ em nơi nhà gia đình mang đến cho tôi niềm vui khôn tả khi ghi nhận kết quả tốt các em đạt được ở trường học, hoặc khi nhìn thấy các em thích thú học bơi trong hồ tắm. Nhưng nhất là tôi rất thích chiêm ngắm những khuôn mặt thiên thần khi chúng đi vào giấc ngủ. Sau khi nghe tôi kể những mẩu chuyện nho nhỏ thần tiên, thật tuyệt vời, thật cảm động, được hồng phúc phục vụ chăm sóc các trẻ em nơi nhà gia đình là kinh nghiệm đẹp nhất cuộc đời tôi. Niềm vui của các trẻ em cũng là niềm vui của riêng tôi, và thường là những niềm vui không có gì có thể so sánh được. Giữa bao nhiêu cái dối trá của một xã hội đôi khi đượm đầy những mặt nạ giả hình, tôi may mắn tìm được nơi chốn nhẹ nhàng thanh thản, cống hiến cho tôi niềm vui đến từ một tình yêu đơn sơ tinh ròng, sau cùng từ công việc của một chuyên viên trợ tá xã hội cạnh các trẻ em. Tôi rút ra bài học không bao giờ nên coi thường bất cứ điều gì đôi khi xem ra nhỏ nhặt nhất bởi vì không có gì đẹp hơn nụ cười của một trẻ thơ.
Ngày ấy, trong xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này: chúng ta có thành trì vững chắc, Chúa đã đặt tường lũy trong ngoài để chở che, mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc chọn niềm trung nghĩa. Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp vì họ tin vào Ngài đến muôn đời. Hãy tin vào Thiên Chúa, chính Thiên Chúa là núi đá bền vững ngàn năm. Đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng, lối kẻ hiền theo là lối Chúa san bằng. Vâng, lạy Thiên Chúa, trên con đường thánh ý Chúa vạch ra, chúng con chờ đợi Chúa, hồn chúng con khát vọng thánh danh và ước mong tưởng nhớ đến Ngài. Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa, trong thâm tâm những kiếm tìm khắc khoải. Khi Chúa thực thi quyết định của Chúa khắp năm châu, người bốn bề học biết đường công chính. Trích sách Isaiah, đoạn 26, từ câu 1 đến câu 9.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Kẻ không biết sám hối, và qua phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Ngày 3 tháng 4 năm 1990, người tử tù Robert Alton Harris, 37 tuổi, đã bị đưa vào phòng hơi ngạt tại nhà tù San Quentin thuộc tiểu bang California bên Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên kể từ 23 năm nay, tiểu bang California tái lập bản án tử hình. Hiện nay, kể từ năm 1976, sau khi tối cao pháp viện Hoa Kỳ phán quyết án tử hình là hợp hiến, tiểu bang California là một trong năm tiểu bang tại Hoa Kỳ vẫn còn giữ bản án tử hình. Người ta tính có khoảng 2.200 người trên khắp nước Mỹ đang chờ sẽ được đưa lên ghế điện. Robert Harris là một kẻ giết người không biết gớm tay. Ngày 5 tháng 7 năm 1978, sau khi đã mãn hạn tù 2 năm vì đã đánh đập một người đến chết, Harris đã cùng với người em của mình định đến cướp một nhà băng tại San Diego. Để có phương tiện di chuyển, Harris đã chiếm chiếc xe của hai người thanh niên đang đậu trước một quán ăn. Anh ra lệnh cho hai người thanh niên lái xe đến một nơi vắng vẻ, và tại đây anh đã rút súng sát hại họ một cách dã man. Sau khi đã hạ sát hai người thanh niên, Harris vẫn còn đủ ung dung và bình tĩnh để ăn chưa hết cái bánh mà hai người thanh niên đang ăn dở. Bị bắt giữ sau đó, Harris đã không để lộ bất cứ một dấu hiệu nào của ăn năn sám hối. Theo thủ tục hiện hành của Hoa Kỳ, từ lúc tuyên án cho đến lúc thi hành bản án, người tử tội thường được 7 năm để kháng cáo hay xin ân xá. Robert Harris vẫn chưa để lộ bất cứ một dấu hiệu nào của sợ sệt hoặc hối cải. Anh đã được dẫn vào phòng đầy hơi ngạt cyanide. Chỉ trong vòng vài phút đồng hồ, anh đã chết bằng đúng cái chết mà dường như anh đã tự chọn và chuẩn bị cho mình.
Công lý và luật pháp của con người được xây dựng trên nguyên tắc mắt đền mắt, răng thế răng. Kẻ có tội luôn luôn phải bị trừng trị, nặng hay nhẹ tùy theo tội ác của người đó đã gây ra. Thiên Chúa dường như chỉ có một công lý, đó là công lý của tình thương. Thước đo duy nhất của công lý nơi Thiên Chúa chính là tình thương vô bờ bến. Nói như Thánh Phaolô, nơi nào tội lỗi càng nhiều, nơi đó Thiên Chúa càng thi ân. Tội lỗi của con người, dù tày trời đến đâu, cũng không thể ngăn cản được tình thương, sự tha thứ của Thiên Chúa. Đó phải là niềm xác tín của chúng ta, mỗi khi chúng ta nhìn thấy tội lỗi và suy niệm về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu có ai chết đời đời trong hỏa ngục, điều đó không phải do sự công thẳng của Thiên Chúa, cho bằng chính sự khước từ của con người. Khi con người không còn tin ở tình yêu của Thiên Chúa, khi con người tự chọn cho mình cái chết, đó chính là lúc con người tự chuẩn bị cho mình sự trầm luân. Hỏa ngục đồng nghĩa với quay mặt, với khước từ, với thất vọng. Chúng ta nhìn đến thân phận tội lỗi của mình không phải để thất vọng về sự yếu hèn của chúng ta, mà chính là để ngước nhìn lên ánh mắt từ nhân vô biên của Thiên Chúa.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Chữ ký Thiên Chúa in trên mọi tạo vật, và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Một lần tôi nghĩ mình thật lập dị khi muốn xin chữ ký của Thiên Chúa. Có được chữ ký của Thiên Chúa hẳn sẽ là một độc quyền lớn lao và là món quà vô giá. Chữ ký của Thiên Chúa, đó là điều quan trọng nhất, nhưng lại là điều ít được tìm kiếm nhất. Thật ra đây là điều dễ tìm nhất, dễ có nhất và dễ thấy nhất.
Chữ ký của Thiên Chúa in trên mọi loài thụ tạo. Thật tuyệt vời khi chiêm ngắm các công trình của Ngài được ký với tình yêu, mỗi thứ trong nét đẹp đặc thù của mình. Tuy nhiên, để có thể nhận ra điều này, cần phải ngước mắt nhìn trời, phải có con tim sâu thẳm và tâm hồn đơn sơ, trong trắng. Bởi vì những người trinh trắng sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa, và những ai khiêm tốn bé nhỏ sẽ mỉm cười khi đối diện với những kẻ ngạo mạn, kiêu căng. Có lời chép rằng, khi con tim bạn trong sạch thì bạn sẽ cảm nhận được trời cao và vũ trụ bao la. Trong nội tâm, bạn sẽ phản ánh sự hiện diện vĩnh cửu, một sự hiện diện nhận chìm bạn vào cái bao la ngút ngàn của thọ tạo và của tình yêu. Khi cái nhỏ bé là ngôn ngữ duy nhất của tình yêu, thì bạn sẽ chạm tới mùa xuân của nhân loại. Hãy học mẫu tử của thiên nhiên, từ đó phát âm ra tiếng Thiên Chúa, gần như có thể nhận ra rằng vẻ đẹp vĩnh cửu của Thiên Chúa thật sự ghi dấu ấn ở khắp mọi nơi. Thế rồi, khi đối diện với người nam và người nữ, bạn nhận ra hình ảnh ba ngôi của Thiên Chúa, và bạn sẽ kêu lên rằng, quý vị thật tuyệt đẹp. Qua quý vị, người ta có thể đọc được chữ ký của tác giả. Nghệ thuật chân thật chính là khả năng tìm kiếm chữ ký, mặc khải của tình yêu vô biên mà mọi loài thọ tạo đều được mặc lấy. Vẻ đẹp là chất liệu của thiên nhiên. Mọi thọ tạo, tất cả thật đẹp, đều mang chữ ký của Thiên Chúa trên mình. Người nghệ sĩ phàm nhân sở hữu tài năng biến đổi với sự trợ giúp của thần linh sáng tạo. Mỗi chất liệu làm thành tác phẩm thần linh, kéo ra từ cái vỏ nhân trần mà nét đẹp thần linh giấu ẩn bên trong. Mỗi cánh hoa đều mang ở giữa một chữ ký của tác giả. Thật tuyệt đẹp khi đi dạo nơi cánh đồng, khi trèo núi cao hoặc khi leo đèo, đắm nhìn giữa thiên nhiên. Rồi khi chiêm ngắm vẻ đẹp của một cánh hoa, bạn có thể thầm thì như nói với một em bé rằng, hoa ơi, hoa đẹp quá, hoa nhắc ta nhớ đến Thiên Chúa, và hoa chỉ cho ta thấy Thiên Chúa. Nhưng lý do chính yếu vẫn là chữ ký của nhà đại nghệ sĩ, giống như người cha trong dụ ngôn đứa con trai hoang đàng. Ông che kín cái trần trụi nghèo khổ của đứa con bằng chiếc áo đẹp cùng với nhân phẩm và xỏ chiếc nhẫn vàng để nó được lộng lẫy, sáng chói. Thiên Chúa là đại nghệ sĩ, chính Ngài sáng tạo tất cả, và từng giây phút qua đi đều được đổi mới. Mỗi người nhận ra, mỗi khác nhau, khuôn mặt độc nhất và độc đáo. Thiên Chúa không bao giờ lặp lại một công trình. Giống như người cắt may đại tài, Thiên Chúa chọn vải và màu áo, và luôn luôn tung ra mẫu áo thời trang cuối cùng.
Mỗi ngày ngước mắt nhìn trời, tôi đều khám phá ra bầu trời xanh lơ tuyệt đẹp, mưa đẹp, tuyết đẹp, gió mang đi mầm gieo sự sống. Rồi tôi cảm nghiệm trong chính thân xác và hữu thể tôi cũng có chữ ký của Thiên Chúa. Tôi liền cất tiếng cảm tạ Ngài về một mảnh đẹp nhỏ của Ngài hiện diện trong tôi. mặc dầu tôi có nhiều khiếm khuyết và giới hạn, tôi nghe như có tiếng hát rằng Thiên Chúa tạo dựng từng giây phút, bầu trời, cánh đồng cỏ và đôi mắt trẻ thơ. Đừng nhắm mắt trước mặt trời, đừng khép kín lòng trước tình yêu, cũng đừng đóng cửa trái tim cho Ngài. Thế thì, mỗi người hãy tiếp nhận vẻ đẹp thần linh và hãy tận hưởng. Hãy lắng nghe tiếng thiên nhiên nói rằng Thiên Chúa là tất cả trong anh chị em và cho anh chị em muôn vàn cảm tạ hồng ân bao la của Thiên Chúa. Thật tuyệt vời! Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn nhà hàng Vân đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Số phone của nhà hàng Vân là 714-530-6858, 530-6858. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 50 đô, và tuần này chúng tôi đã gửi cho Đan Viện Thiên An 200 đô để giúp đỡ cho những mục vụ của Đan Viện. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin quý vị cùng hiệp thông với chúng tôi để dâng kinh cầu nguyện cho các bệnh nhân. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy ở bên những bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người đã bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên xiết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của. Xin mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát cơ cực và túng bấn. Xin mẹ thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm nghỉ dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện. Xin mẹ hãy ở gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người bực tức và nguyền rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. Lạy mẹ Maria, nữ vương các bệnh nhân và các người đang đau khổ, xin mẹ cầu bầu cho chúng con. Amen. Lời nguyện. Lạy Chúa, như đóa hoa sen trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết. Giữa một thế giới đầy hình ảnh vẩn đục, xin giữ gìn mắt con. Giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc, xin dạy con biết tôn trọng thân xác. Giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục, xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. Xin nâng con lên cao, vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.